Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi xin niệm lời Chúa cùng minh nhật. Hôm nay thứ năm ngày 18 tháng Giêng năm 2024, thứ năm trong tuần thứ hai thường niên, bắt đầu tuần lễ cầu nguyện cho các Kitô hữu hợp nhất. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3 câu 7 đến câu 12. Khi ấy Đức Giêsu cùng với các môn đệ lui về phía biển hồ. Từ Galilê người ta lũ lượt đi theo người, và từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đô-mê, từ vùng bên kia sông Giô-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Sidon, người ta lũ lượt đến với người vì nghe biết những gì người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho người một chiếc thuyền nhỏ để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào người. Còn các thần ô uế hãy thấy Đức Giêsu thì phủ phục trước mặt người và kêu lên: "Ông là Con Thiên Chúa." Nhưng người cấm ngặt chúng không được tiết lộ người là ai. Muốn chạm vào người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, khi Đức Giêsu khởi sự hành trình đem ơn cứu độ tới cho con người, Ngài đã làm kinh động dân chúng bằng những lời giảng dạy của Đấng có uy quyền, bằng những phép lạ lạ lùng mà chưa ai làm được bao giờ. Dân chúng đã đổ xô đến tìm gặp Ngài với niềm hy vọng được đụng chạm vào người, được cùng người chia sẻ những thống khổ họ đang chịu cả về tâm lẫn thể lý. Người ta lũ lượt đến với người vì nghe biết những gì người đã làm. Thánh Marco kể lại vậy. Trước đám đông ồn ồn kéo đến, Chúa cùng các môn đệ muốn lánh đi một chút trước con mắt ngờ vực và âm mưu của nhóm biệt phái và phe Herode. Việc Chúa muốn lên thuyền nhỏ mà lánh đi cũng là cách để nói về việc Ngài không muốn lún sâu vào vai trò thầy thuốc. Chuyên môn của Ngài là đến để rao truyền về ơn cứu độ Thiên Chúa đã thực hiện giữa loài người, để con người biết đến một Thiên Chúa hằng tha thiết về hạnh phúc thật và sự sống thật, chứ không phải là những vá víu tạm thời trong chuyện thể lý của con người giới hạn trăm năm tuổi. Biện pháp này làm dịu đi phần nào niềm tin tưởng có phần vụ lợi và một quan niệm có phần sai lạc về Đấng Messiah. Nhưng đối diện với những khát mong của con người, Chúa lại không thể từ chối. Người ta biểu lộ khao khát sống mãnh liệt và tin tưởng đến độ xác tín, chỉ muốn chạm vào người là sẽ được lành tất thảy bệnh tật. Và Chúa đã không thể cầm lòng được trước cảnh tượng người ta lũ lượt đến với Chúa. Trong đó có nhiều bệnh nhân, nhiều kẻ bị quỷ ám. Chúa đã thương chữa lành tất cả. Giữa những bận bịu ấy, điều đặc biệt mà chỉ Chúa mới làm được là việc trừ tà. Chúng ta có thể hơi ngỡ ngàng khi những tà thần bị Ngài trục xuất đã tuyên bố lớn tiếng: "Ông là Con Thiên Chúa." Nhưng Ngài bắt chúng im. Không phải tà thần ca tụng hay tuyên truyền gì dùng Ngài. Thực ra, chúng muốn phá hủy hoạt động của Ngài hơn. Khi làm như thế, chúng khiến dân chúng để ý đến khía cạnh quyền phép của Ngài, và do đó sẽ không chấp nhận khi Ngài cho biết Ngài là một Đấng Messiah dùng thập giá để cứu loài người. Bởi đó, Ngài cấm ngặt không cho chúng nói. Lạy Chúa, Hôm nay là ngày giáo hội bắt đầu tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Là những người cùng chung một phép rửa, ai trong chúng con cũng có những tự hào riêng thuộc về gia đình con cái Chúa. Chỉ là thời cuộc và những vận hành cơ cấu làm chúng con từ những người chung nguồn chung gốc, nay chọn lựa những cách sống và thể hiện khác nhau, có khi còn chia rẽ, công kích nhau. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, nhưng sự phong phú ấy lại là nguyên do làm mất bình an trong mối dây liên kết Kitô hữu chúng con. Xin Chúa thương hướng dẫn để mọi con đường dẫn đến nước Chúa đều được thông suốt và bình an, để gương mặt rạng rỡ của Chúa cũng sẽ luôn tươi nở trên môi mắt chúng con, để chúng con trao ban bình an và lòng thương xót với nhau. Amen.
Cuộc đời con, Chúa vẫn ngay bên trong cuộc sống con. Chúa vẫn hiện diện qua từng phút giây với con trong đời thiết tha kêu mời. Con đây Chúa ơi, đời con bao ngóng chờ, đời trong Chúa đi qua được thấy Chúa bên mình. Xin cho con trọn tình được yêu Chúa trung trinh, cho tim con an bình niềm tin luôn thắm tình. Xin thương mở dòng trái tim con, xin thương mở dòng lòng chỉ còn Chúa ơi. Cho con biết nhận diện Chúa đây đang đến trong cuộc đời, mời gọi con hiến dâng. Chúa vẫn đi qua trong từng niềm vui, Chúa vẫn ngay bên trong từng nỗi buồn. Chúa vẫn hiện diện âm thầm uy an, giúp con miệt mài những khi u hoài. Con đâu thấy gì, lòng con đâu hiểu gì, từng giây phút qua đi đời con vẫn lỡ làng. Tim con bao ngỡ ngàng vì Chúa vẫn lang thang theo con qua từng ngày mà con đâu có hay. Xin thương mở dòng trái tim con, xin thương mở dòng lòng chỉ còn Chúa ơi. Cho con biết nhận diện Chúa đây đang đến trong cuộc đời, mời gọi con hiến dâng. Đi qua khi đời bình an, Chúa vẫn ngay bên khi đời dở dang. Chúa vẫn hiện diện đồng hành với con, nhưng khi chăn trở khó khăn mịt mờ, tâm con khát khao chờ mong Chúa bước vào, lòng con thấy nôn nao giọt nước mắt tuôn trào. Ôi yêu thương ngọt ngào đời con muốn dâng trao, đây tim con dạt dào tình yêu mến vút cao. Xin thương mở dòng trái tim con, xin thương mở dòng lòng chỉ còn Chúa ơi. Cho con biết nhận diện Chúa đây đang đến trong cuộc đời, mời gọi con hiến dâng. Xin thương mở dòng trái tim con, xin thương mở dòng lòng chỉ còn Chúa ơi. cho con biết nhận diện Chúa đây đang đến trong cuộc đời, mời gọi con hiến dâng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican bắt đầu tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô hữu. Từ ngày 18 đến 25 tháng Giêng tới đây, tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô sẽ được cử hành với chủ đề là câu trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca: Con hãy yêu mến Thiên Chúa là Thiên Chúa của con và hãy yêu tha nhân như chính mình. Tại các nước Nam bán cầu, tuần này được cử hành vào dịp lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Năm nay, các tài liệu giúp cử hành theo đề tài này do một nhóm Kitô hữu ở Burkina Faso bên Phi Châu và Cộng đoàn Con Đường Mới thuộc phong trào Canh Tân trong Thánh Linh soạn thảo và được Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô cùng với Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô ở Geneva cùng công bố. Burkina Faso là một quốc gia có 21 triệu dân cư, thuộc khoảng 60 sắc tộc khác nhau, trong đó 64% là người Hồi giáo, 9% theo các đạo cổ truyền của Phi Châu, 26% còn lại là tín hữu Kitô, trong số này 20% theo Công giáo và 6% theo Tin Lành. Sau cuộc tấn công nặng nề của phiến quân Thánh chiến Hồi giáo năm 2016, điều kiện an ninh và sự gắn kết xã hội ở Burkina Faso suy thoái trầm trọng tại nước này. Các vụ tấn công khủng bố của các nhóm Hồi giáo gia tăng, cùng với tình trạng vô pháp luật và nạn buôn người, khiến có 30.000 người chết và gần 2 triệu người di tản nội địa. Hàng ngàn trường học và bệnh xá, nhà thương bị đóng cửa, và phần lớn các cơ cấu hạ tầng về xã hội và kinh tế bị phá hủy. Các giáo hội Kitô bị đặc biệt chiếu cố trong các vụ tấn công võ trang, nhiều linh mục và các giáo lý viên Công giáo bị giết hoặc bị bắt cóc. Vì lý do an ninh, phần lớn các nơi thờ phượng ở miền Bắc, miền Đông và Tây Bắc của Burkina Faso bị đóng cửa. Những nơi nào cần cử hành thì phải có cảnh sát bảo vệ. Trong bối cảnh đó, các vị lãnh đạo các tôn giáo đang dấn thân cổ võ sự hòa giải và đối thoại với Hội đồng Giám mục Công giáo Burkina Faso và Niger, cũng như thăng tiến sự cộng tác giữa các sắc tộc khác nhau. Trong các tài liệu giúp cử hành tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô, cũng có những văn bản được đề nghị để cử hành chung. Ngoài ra, các Kitô hữu ở Burkina Faso cũng có tổ chức Con Đường Mới cộng tác soạn thảo. Cộng đồng này được thành lập tại Pháp hơn 50 năm nay, từ năm 1973, và ngày nay có 2.000 tu huynh và các chị thuộc 30 quốc gia. Đây là một cộng đoàn đại kết Kitô, dám tin nơi sự hiệp nhất hữu hình của giáo hội, như được ghi trong hiến pháp của cộng đồng. Các thành viên nhận được ơn gọi và sứ mạng để hoạt động hết sức hầu với lời nguyện hiệp nhất của Chúa Kitô được viên mãn. Các nhóm của Con Đường Mới này ở Burkina Faso đã hỗ trợ và cộng tác với các Kitô hữu tại đây trong việc soạn tài liệu cử hành tuần hiệp nhất năm nay. Chiều ngày 25 tháng Giêng, lễ Thánh Phaolô tông đồ trở lại, Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành để chủ sự kinh chiều trọng thể với nhiều đại diện các giáo hội Kitô khác, kết thúc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô.
Tin Budapest, Hungary. Thức tổng giám mục Hilarion nói rằng văn kiện Fiducia Supplicans của tòa thánh làm thương tổn quan hệ đại kết. Văn kiện Fiducia Supplicans không những tạo nên chia rẽ trong nội bộ giáo hội Công giáo, nhưng còn làm thương tổn các quan hệ đại kết. Thức tổng giám mục Hilarion từng làm tổng thư ký Hội đồng Ngoại vụ Tòa thương vụ chính thống Nga trong 13 năm, từ năm 2009 đến năm 2022, và hiện là giám mục chính thống Nga tại Hungary, từng được mời làm quan sát viên hoặc đại biểu các giáo hội Kitô anh em tại một số thượng hội đồng giám mục hoặc sinh hoạt của Công giáo ở Roma. Thức tổng giám mục nhận xét rằng tuyên ngôn Fiducia Supplicans thật là nguy hiểm, làm lạc hướng và thu hẹp cơ may hiệp nhất giữa giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống. Hãng tin Ekai của Công giáo Ba Lan truyền tin ngày 12 tháng Giêng vừa qua đưa tin rằng Thức tổng giám mục Hilarion cho biết ban đầu ngài bị sốc vì tuyên ngôn vừa nói, bởi vì chúng tôi luôn tham chiếu giáo hội Công giáo như một dấu chỉ về Kitô giáo truyền thống. Nhưng ngay trước tuyên ngôn này, theo ý Đức Tổng giám mục, đó thực là một thay đổi rất bất hạnh, vì đó là một cái bẫy, một kẽ hở pháp lý, cho phép giáo sĩ muốn chúc lành cho các cặp đồng tính luyến ái và sẽ đánh lừa các tín hữu. Điều này áp dụng cho cả những người nhận phép lành của một linh mục và những người chủ ý hoặc vô tình chứng kiến phép lành đó, vì mọi người đều tin rằng nay giáo hội Công giáo cho phép chúc lành cho các cặp đồng tính luyến ái. Đức Tổng giáo mục Hilarion tiên đoán rằng việc chúc lành như thế sẽ sớm trở thành một doanh nghiệp lớn, một ngành công nghệ lớn trong giáo hội Công giáo, vì nó sẽ được mang theo yêu cầu. Những linh mục như vậy sẽ trở nên rất nổi tiếng trong một số giới và họ ban phép lành với phép của Vatican. Khi được hỏi, Đức Tổng giám mục có tin rằng văn kiện vừa nói của Vatican sẽ chấm dứt thả thể hiệp nhất giữa Roma và các giáo hội chính thống hay không? Đức Tổng giám mục Hilarion đáp, tôi nghĩ rằng thực tiễn mà nói, chúng tôi không hy vọng có sự hiệp nhất nào giữa các tín hữu Công giáo và chính thống. Chúng tôi chỉ có thể khiêm tốn hy vọng vài cảm thông nào đó tốt đẹp hơn đối với nhau. Nhưng dĩ nhiên, những bước như vậy chắc chắn sẽ không đưa chúng ta đến gần nhau hơn. Đàng khác, chúng sẽ tạo nên những đường ranh mới, những vấn đề mới và ngày càng khó dẫn thân đối thoại thành quả sau khi công bố những tuyên ngôn như thế.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Học viện Thánh Kinh Franciscanum ở Jerusalem. Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi, cầu nguyện và hành động không biết mệt mỏi để chấm dứt thảm trạng của những người dân tại Thánh Địa, một tình trạng rất trầm trọng dưới mọi khía cạnh. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 15 tháng Giêng vừa qua dành cho ban lãnh đạo, giảng huấn và các thành viên Học viện Kinh Thánh Franciscanum ở Jerusalem thuộc dòng Francisco, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập. Đức Thánh Cha nhắc lại quá trình hoạt động đầy công trạng của cơ sở giáo dục này, không những về kinh thánh, nhưng còn về khảo cổ, và Ngài khuyến khích hãy tiếp tục công trình đó. Đồng thời, Ngài nhắc nhở lời dạy của Thánh Bonaventura theo truyền thống Francisco, rằng để đón nhận hồng ân lời Chúa, cần đến gần Chúa Cha của ánh sáng với niềm tin đơn sơ, cầu nguyện với một con tim khiêm tốn. Xin Chúa Cha, nhờ Chúa Con và trong Thánh Linh, ban cho chúng ta được hiểu biết đích thực về Chúa Giêsu Kitô và cả tình thương cùng với kiến thức ấy. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập học viện, tôi nhắn nhủ anh chị em đừng bao giờ quên để ý đến lối tiếp cận ấy đối với Kinh Thánh. Sự nghiên cứu nghiêm túc và khoa học các nguồn Kinh Thánh được phong phú hóa nhờ những cập nhật về phương pháp và các khoa phụ thuộc, phải luôn được liên kết với cuộc sống của dân thánh của Thiên Chúa, và nhằm phục vụ về mục vụ trong sự hòa hợp và hữu ích cho đoàn sủng của anh chị em trong giáo hội. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Quý Đức Ông thuộc quần đảo Manta thăm và gặp gỡ các chúng sinh Hà Nội. Vào lúc 18 giờ thứ Hai, ngày 15 tháng Giêng vừa qua, Đức Ông Emmanuel Agius và Đức Ông Savius Nicolas thuộc quần đảo Manta đã đến thăm phân khoa thần học Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội và gặp gỡ với anh em chủng sinh. Đức ông Emmanuel là nguyên trưởng khoa thần học và hiện là giáo sư thần học luân lý của trường đại học Manta. Đức ông Fabius là thành viên của các hội giáo hoàng truyền giáo và đã có hơn 30 năm kinh nghiệm mục vụ tại các giáo xứ. Hiện diện trong buổi gặp gỡ này, phía đại chủng viện có cha giáo Phêrô Trần Quang Diệu, cha quản lý Giuse Đỗ Văn Đức, cha giáo Francisco Xavier Ngô Quang Khải và 145 chủng sinh thần học cơ sở Cổ Nhuế. Buổi gặp gỡ được diễn ra theo hình thức một buổi nói chuyện thân tình để quý Đức Ông và các chủng sinh có thể tương tác với nhau cách gần gũi và cởi mở hơn. Mở đầu buổi chia sẻ, Đức Ông Emmanuel tự hào vì đặc tính tôn truyền rõ nét của giáo hội Manta, bởi đây là vùng đất đón nhận tin mừng từ chính Thánh Tông đồ Phaolô. Quả vậy, Thánh Phaolô đã ở lại vùng đất này 3 tháng trên đường bị giải đến Roma. Quần đảo Manta có khoảng 600.000 người, và số lượng người Công giáo chiếm tới 90% thuộc hai giáo phận ở hai đảo khác nhau. Là một quốc gia với đa số Công giáo, đảo quốc này vẫn kiên quyết nói không với việc phá thai. Tuy nhiên, Đức Ông cũng bày tỏ quan ngại vì sự tục hóa đang diễn ra quá nhanh ở đất nước mình, dẫn tới sự sụt giảm số lượng ơn gọi và con số người Công giáo tham dự các thánh lễ. Đức ông Savius, với kinh nghiệm 52 năm linh mục, đã chia sẻ hai yếu tố làm nên người mục tử tốt. Thứ nhất, linh mục phải là người đáng tin cậy. Chỉ có niềm tin vào vị mục tử, người giáo dân mới đón nhận lời giảng dạy của họ. Linh mục phải là con người đáng tin cậy trong việc minh bạch khi quản lý tài sản. Nhờ có lòng tin tưởng, giáo dân sẽ quảng đại đóng góp cho việc xây dựng các công trình của giáo xứ. Thứ hai, một linh mục tốt phải luôn ở trong tâm thế sẵn sàng, bất kỳ lúc nào cần và với bất kỳ ai cần sự trợ giúp. Trước yêu cầu giúp đỡ, linh mục không được trì hoãn hoặc đẩy nhiệm vụ cho người khác. Thay vào đó, ngài phải biểu lộ sự gần gũi, dễ tiếp xúc và sẵn sàng phục vụ bất cứ khi nào. Khi được đề nghị đưa ra một lời khuyên cho các chúng sinh, Đức ông Emmanuel mời gọi anh em chúng sinh học hỏi tâm huấn Amoris Laetitia, niềm vui của tình yêu, một cách kỹ lưỡng và bận tâm nhiều hơn tới các gia đình khi trở thành linh mục. Một cách cụ thể, nhờ học hỏi tâm huấn này, các linh mục sẽ giúp các gia đình biết phân định ý Chúa và giúp họ đào tạo lương tâm để sống tốt trong bối cảnh xã hội phức tạp hiện nay. Với đề nghị cho một lời khuyên, Đức ông Savius mời gọi anh em chúng sinh suy nghĩ và sống câu chủ đề mà Đại chủng viện đã chọn cho năm học 2023 đến 2024 là đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Trước khi kết thúc buổi gặp gỡ, quý đức ông bày tỏ niềm vui được đến thăm và chia sẻ với các chúng sinh. Các ngài tạ ơn Chúa vì món quà mà Chúa đã và đang cho Giáo hội Việt Nam khi vẫn còn rất nhiều người trẻ khao khát dâng hiến đời mình cho Chúa. Quý đức ông cầu chúc Giáo hội Việt Nam sẽ gìn giữ và duy trì được quà tặng này và cầu chúc Đại chủng viện luôn bình an và tràn đầy ân thánh để chu toàn sứ vụ đào luyện linh mục của mình.
In Vatican, Tức Thống y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin thông báo một văn kiện về phẩm giá con người đang được soạn thảo. Đức Thống y Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin cho biết một văn kiện rất quan trọng về phẩm giá con người đang được soạn thảo. Hôm 12 tháng Giêng vừa qua, Đức Thống y Fernandez đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin EFE của Tây Ban Nha, Đức Thống y nói rằng văn kiện đang được Bộ Giáo lý Đức tin soạn thảo không những nói về các vấn đề xã hội nhưng còn chứa đựng phần phê bình mạnh mẽ về những vấn đề luân lý như ý thức hệ về giống, gender, việc mang thai mướn, chuyển đổi giới tính. Trong văn kiện đang được chuẩn bị sẽ không có những tuyên bố gây tranh luận. Ký giả hãng tin EFE hỏi về sự cần thiết của tuyên ngôn Fiducia Supplicans, lòng tín thác khẩn xin do Bộ Giáo lý Đức tin công bố về việc chúc lành cho các cặp đồng phái và bất hợp lệ đang gây tranh luận lớn trong giáo hội. Đức Thống y Fernandez nhắc đến các cuộc trao đổi với Đức Giáo hoàng. Ngài muốn bác bỏ việc chúc lành cho các nghi thức phục vụ cho những cặp bất hợp lệ, nhưng đồng thời muốn tránh đặt nhiều điều kiện cho việc chúc lành đơn sơ trên đường trong một cuộc hành hương. Đức Thống y nói, đối với nhiều linh mục ở Argentina, Brazil hoặc các nước khác, một điều rất thông thường là chúc lành đơn sơ như thế mà không nói gì cả và có thể chúc lành cho cả các tội phạm. Vì thế, nếu hai người xin chúc lành thì không cần phải có sự hoàn hảo về luân lý hoặc giáo luật để được chúc lành. Đức Giáo hoàng Francisco muốn duy trì tự do và tự phát của loại chúc lành này. Được hỏi về những phản ứng tiêu cực và chia rẽ trong giáo hội do tuyên ngôn Fiducia Supplicans tạo nên, Đức Thống y Fernandez nói là đã để ý tới những phản ứng ấy. Nhưng ngài tỏ ra ngạc nhiên vì có nhiều phản ứng tích cực của nhiều giám mục và linh mục, cả những người được coi là bảo thủ. Về những chia rẽ, Đức Thống y nhìn nhận rằng những chia rẽ đó đã có trước rồi và nay chúng càng trở nên rõ ràng hơn.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Tôi luôn luôn rộng mở, đem yêu thương an vui cho ai cần tới, cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón, biết ui an ai đang u sầu. Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói, cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới giúp ai đang lao nhọc khó.
Chuyện xưa ghi lại rằng Hàn Tín là một danh tướng vừa giỏi vừa có nhân cách cao quý. Sau khi áo gấm hồi hương, ông trở về nơi sinh sống thuở còn cơ hàn. Ông gặp lại Phiếu Mẫu là người đàn bà sống bằng nghề giặt đồ thuê năm nào. Trong những ngày tháng cơ cực, ôm chí lớn mà chưa gặp thời, Hàn Tín thường xuyên được bà giúp đỡ cho cơm ăn. Ông hết lòng cảm kích và nhủ thầm: sau này Tín tôi làm nên nghiệp lớn, nhất định sẽ báo ơn ngàn vàng. Phiếu Mẫu đáp: cậu là con trai còn nhỏ, giờ không có lấy nổi miếng ăn, lão thấy tội nghiệp nên mới giúp, không cần báo đáp làm chi. Bao nhiêu năm xa quê, giờ trở về, không ngờ vị ân nhân kia đã già nên không còn nhớ Hàn Tín là ai nữa. Nhắc lại chuyện xưa, bà chỉ nói: những người năm đó tôi cho cơm ăn rất nhiều, quả thực tôi không còn nhớ ai hết. Cuối cùng, Hàn Tín nói lời cảm ơn và tặng bà ngàn vàng. Số tiền này giúp bà không phải lo lắng điều gì trong quãng đời còn lại. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện ân tình ở đời thật hiếm thấy. Người cho đi thì không nhớ, mà người được nhận không bao giờ quên. Cho và nhận là quy luật tất yếu trong cuộc sống. Sống ở đời, người ta có qua có lại mới toại lòng nhau, nhưng con người tự nhiên thường thích nhận nhiều hơn là cho đi. Không ai chịu cho không để bị thiệt thòi mất mát. Hàng ngày chúng ta nhận lãnh từ thiên nhiên vũ trụ, từ cuộc sống nhiều hơn những gì chúng ta cho đi. Mặt trời cho ta ánh nắng ban mai ấm áp, bầu trời cho ta làn gió mát, cỏ cây hoa lá đem đến cho ta sự tươi mới. Thời tiết tuần hoàn, vũ trụ nhịp nhàng chuyển dịch, đó chẳng phải là món quà vô giá mà ta nhận lãnh hàng ngày sao? Cha mẹ, gia đình, bạn hữu cho ta mối tương giao đầm thắm. Mỗi phút giây ta sống trên đời đều gửi đến cho ta một lời nhắn nhủ thiết thân. Mỗi sớm mai thức dậy, ta có biết cảm ơn cuộc đời cho ta có thêm một ngày sống để yêu thương không? Với ý nghĩa đó, hóa ra chúng ta là người rất giàu có, rất nhiều cái để cho, nhiều điều để chia sẻ với tha nhân. Ông Winston Churchill là thủ tướng nước Anh thời Thế chiến thứ hai cho rằng, chúng ta kiếm tìm những thứ mà người khác cho chúng ta, nhưng chúng ta sống thực bằng những thứ mà chúng ta cho đi. Quả vậy, cho đi phát xuất từ sự chia sẻ chân thành, người cho sẽ nhận lại nhiều điều hạnh phúc. Đó là món quà tinh thần đầy ý nghĩa. Cũng vậy, khi lãnh nhận với tất cả sự trân trọng, lòng biết ơn, người nhận càng làm tăng giá trị của món quà. Thánh Phaolô đã xác tín, cho thì có phúc hơn là nhận. Cho đi vì chúng ta đã lãnh nhận rất nhiều ân sủng từ Thiên Chúa. Những ân sủng ấy dành để phục vụ mọi người, chứ không phải để ích kỷ cho riêng mình. Chúng ta đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Cho như thế không làm chúng ta nghèo nàn mất mát, nhưng càng được lớn lên trong tương giao với người khác. Cho và nhận đều mang tính tuần hoàn. Điều ta cho sẽ không mất đi, nhưng trở lại với những dạng thức khác mới mẻ hơn, vì trong cái mất luôn có cái được. Thánh Phanxicô Assisi, vị thánh khó nghèo nhưng lại rất giàu có. Gia tài của Ngài là Thiên Chúa, bạn hữu của Ngài là thiên nhiên vũ trụ, tinh tú trăng sao. Ngài đã nên thánh qua nếp sống nghèo, nhưng vẫn tự do bát ngát. Nên thánh với niềm xác tín rằng, chính lúc cho đi là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Như thế, cái chúng ta cho không chỉ là của cải vật chất, mà là chính con người chúng ta. Chúng ta có thể trao cho nhau những điều rất đơn giản: sự chăm sóc yêu thương, một lời nói động viên, một cái nhìn cảm thông, hay một lời cảm ơn xin lỗi. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cho chúng con được làm người, được sinh vào cuộc đời, cho con biết bao niềm vui sống. Chúa đã cho con thời gian, tài năng để phục vụ, cho con đau khổ, khó khăn để ý thức thân phận con người là hữu hạn, cho con vấp ngã tội lỗi để biết nương tựa vào ơn Chúa. Xin cho chúng con biết trao gửi cho nhau niềm vui của Chúa, biết trân quý món quà Chúa ban, để mỗi phút giây chúng con sống là mỗi lời ca tụng tình thương Chúa. Amen.
Tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói, cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó nghỉ. Rồi chiều nào đi trên phố, thấy em bé ban khoai mời mua. Đau yêu, thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ. Rồi chiều nào đi trên phố, bác phụ gác xe đang ngồi lo, một bầy con đang nheo nhóc. Thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ. Đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói, cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang nào nhọc khó nghỉ. Cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang nào nhọc khó nghỉ.
Quý vị và các bạn thân mến, Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.